Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 22 tháng 6 năm 2019, bài pháp số 3 trước trong khóa thiền 10 ngày ở tại chùa nhỏ. Không biết chị Visakha đâu rồi, chắc về rồi hả?
Dạ, Visakha có việc đi ra
về. Hồi sáng sớm này đó, chị khoe với sư, chị năm nay chị 72 tuổi, 72, 73 gì nữa. Chị Visakha đó. Rồi sư nói tuổi chị chắc là phải 72, không chị nói 73, chị nói không, còn 72 thôi. Đại bớt tuổi. Nói xong rồi cái chị nói con mới sinh nhật mấy ngày đây sư à, cách đây có mấy ngày thôi. Thành ra sư nói thôi để hôm nay để sư đọc cho cái bài mừng sinh nhật cho chị nghe luôn. Chị đi rồi thôi để quý vị kể lại cho chị cũng được. Thầy sư hỏi sư Trí Dũng năm này sư mấy tuổi? Dạ thưa thầy, tôi năm nay 64 tuổi. Lần sinh nhật sắp tới của sư là 65 phải không? Dạ đúng như vậy. Cái này là tại lâu rồi, cũng mấy 18-9 năm rồi, thành ra nói vậy. Chứ sư bây giờ già hơn rồi, không có 65 nữa đâu. Cộng thêm 1 năm ở trong bụng mẹ như vậy, tổng cộng là lần tới sư sẽ 66. Rồi tại vì tính 65 nhưng mà mình ở trong bụng mẹ một gần 9 tháng, ta tính thêm 1 năm, tính quay chừng 5 nữa. Thành ra lần tới sư thể sinh nhật của sư 66 đúng không? Dạ phải. Thông thường người ta ưa chúc sinh nhật là chúc mình sống được 66 tuổi, 70 tuổi, 72, 73 gì đó. Và chúng ta thọ được 66 tuổi. Thọ được á, không? Nhưng hòa thượng Sajadojo, tức là cái vị hòa thượng mà trụ trì suốt cái bài pháp này đó, thì ngài nói nhớ quý vị nhớ là nếu mà mình là người tu niệm lần sau trong lễ sinh nhật, thay vì nói chúc mừng cụ, đây là cụ Visakha đó, được 63 tuổi thì nói con chúc cụ chết được 63 tuổi. Con chúc cụ chết đã được 63 tuổi, mừng cụ chết đã được 73 năm rồi. Đó, cái câu là như vậy đó. Tại sao mình nói như vậy? Trong cái ngày sinh nhật của anh ta mà mình thay vì mình nói mình mừng, bây giờ mình chúc người ta chết làm sao? Bởi vì quý vị biết không, không có việc mà sao sanh đây. Chúng ta sanh vì chúng ta đã chết, và chết là nhân cho sanh. Sống chết là hai mặt của đồng tiền, bao nhiêu năm sống là bấy nhiêu năm chết. Ông đặt cái câu hỏi, cái gì chết? Đâu có phải quý vị chết đâu, phải không? Tất cả là thân và tâm thôi, rốt ráo gì vậy? Chứ có cái gì nữa đâu. Mà thân và tâm thì nó thuộc về sắc pháp và danh pháp. Tâm của mình nó thay đổi hoài, thân của mình cũng vậy. Quý vị thấy máu trong người mình, chừng vào ba tuần nó thay đổi à? Thay đổi liên miên. Vậy thì có cái chi mà gọi là của mình đâu? Mình nói mình chết, nhưng mà nói đó là cái danh từ của một tục đế conventional, người ta nói như vậy thôi. Nhưng mà thật ra cái sự chết tức là sự chấm dứt của các cái hiện tượng danh và sắc. Mà nếu nói như vậy thì rốt ráo rồi thì là nó thay đổi từng giờ từng phút. Sống chết là hai mặt của đồng tiền. Bao nhiêu năm chúng ta sống, bấy nhiêu năm chết. Tôi là cái vị tới nghe cái bài pháp và kể lại cho quý vị nghe, từ là ông thiền sư, ông nói là hôm qua tôi đi nghe cái bài thiền hòa thượng trụ trì vô nói, là hôm nay tôi kể lại cho quý vị nghe. Khi nghe hòa thượng nói như thế, tôi vô cùng tâm đắc, vì xuyên qua sự tu tập tôi hiểu từ lâu rằng tại vì do sanh do nới mới hoại diệt, vì sanh nên diệt và cũng vì diệt cho mà nên sanh. Bạn sanh ra trong kiếp này vì bạn đã chết trong kiếp rồi. Tu niệm hành giả quan sát sự sanh lên hoàn sẽ hiểu luôn trong cái sanh là có diệt. Nói cách khác, sanh có mặt nhờ có diệt, và điều này rất rõ ràng. Thông thường nhiều vị nói phải thấy cho được sự hoại diệt mới hiểu vô thường. Tôi không cần điều đó, khi hiểu về sự khởi sanh tôi hiểu luôn về sự diệt. Mà sư nói khi mà quý vị tập, quý vị sẽ thấy không có cái gì đứng yên hết, nó sanh diệt liên miên. Nếu mà đã nói sanh rồi thì phải nói diệt. Người ta nói happy birthday phải vậy không? Thì phải nói happy death day chứ. Lại tại có sanh mới có diệt chứ. Ngài hòa thượng này thường kể cho Phật tử nghe, nói tôi không hiểu tại sao mà quý vị tới cái ngày sinh nhật quý vị happy cái gì trong cái ngày sinh nhật đây. Tại vì hôm nay mà quý vị mình rất là vui mừng khi một cái đứa bé nó sanh ra, phải vậy không? Mừng lắm. Vậy mà khi nó chết là mình buồn lắm. Tại vì ngay từ lúc mà nó sanh ra mình phải đã buồn rồi, là tại vì sao? Bởi vì nó sẽ chết này. Không biết chừng nào nó chết. Có ai sống mãi đâu. Vì vậy các vị mà tu tập người ta sẽ nhắc nhở mình đó, không có cái gì mà happy trong này đây, nhưng mà cái sự có mặt của một đứa nhỏ ở trong gia đình thì làm cho cha mẹ rất là vui, có gì không, hoan hỉ cũng sung sướng lắm, ai cũng ngại cũng bồng cũng hôn cũng hít, nhất là để cho ngoại trong nội đầu tiên nữa, thôi cưng quá cưng, thấy không, lỡ mà nó chết cái sao cái gì, lỡ mà nó có chuyện gì nó xảy ra thôi chết, không biết làm sao nói. Vì vậy khi mà thấy người ta hung, ta bồng, ta hung, ta hít, ta thương, ta ôi trời ơi, cũng cưng của má của cha, mình nghe mình ớn quá vậy. Nhưng mà tới mình nhắc họ coi chừng nó chết, họ ta hủn mình chắc chết rồi á, nghĩ vậy đó, phải không? Trời ơi, nó tầm bậy tầm bạ con ta. Trong khi chết sống là hai mặt của đồng tiền, thấy không? Vì khi mà mình hiểu rằng chết sống là hai mặt của đồng tiền và cái sự chết nó sẽ tới bất cứ lúc nào, tự nhiên tâm cứ bị yên ổn, không sợ gì hết trơn nữa. Cái chết là mình sợ nhất, có gì không? Bây giờ nghe nó chết thì mình cũng ớn, chứ không phải chơi đâu. Sư nhớ là đừng có nói chết nữa mà. Lúc mà sư có một đứa em á, nó bị hư thận. Rồi cái sư có biết đâu, nó hư thận cái gì sư có biết à? Cái rồi cái đi họp gia đình. Chú đó thì ở Florida, sư cũng ở Florida. Về đi họp gia đình rồi cái bà chị dâu mà nói mà sư ở Florida, sư có biết cái chú đó, chú hư trái thận đó, bây giờ đang ngồi chờ thay thận đó, biết không? Tôi nói đâu biết đâu. Rồi cái thấy cũng tội nghiệp, cái sư về sư kêu điện thoại cho sư, cũng ít khi kêu nó, tại vì anh em không hợp nhau. Rồi hỏi phải vậy không chú, mà chú hư thận, chú đang ngồi chờ cho trái thận với anh, nó phải. Nói cái trái thận của tôi là lâu lắm rồi, từ ngày mà qua Mỹ cho tới bây giờ đã có 20 năm rồi, nhưng mà vì tôi không có take care, tôi lo làm lo ăn, bây giờ tới lúc mà nó suy thoái cả hư luôn đó. Rồi cái sư nói vậy cho ai cho chú trái thận chưa, phải vậy, có người nào hứa cho chú trái thận chưa? Thì nó nói bây giờ thôi sư yên tâm, tại tôi có hai thằng con mà, hai đứa con nó 18, 19 tuổi, chắc là xin nó trái thận thì chắc được, nói vậy. Cái nó hỏi thòng thêm câu nữa, không biết sư hỏi anh chi vậy. Tôi nói nếu mà ông ai cho tôi cho, thì lúc đó là sư nói cũng biết có thiệt cái giả nữa, nhưng sư nói đại vậy, nếu mà không có ai cho thì thôi được, để tôi, nếu mà trái thận tôi tốt thì tôi cho chú. Rồi mình tưởng mọi chuyện yên, 3-4 ngày nó kêu lại, nó hỏi bữa trước sư hứa cho trái thận hay không. Trời, lúc đó nó run mới giữ. Lúc đó mình tưởng đâu mình ba la mật rồi, mình ngon lành lắm, nghe tới bây giờ mặt ăn không à, nó hỏi cần sư rung à. Sư cũng nói thì chú, nếu mà chú quan được thì nó nói, tôi hỏi sư là tại vì sao tôi hỏi mấy thằng con tôi, bà xã tôi mà chẳng bận cho, và nói để nó còn trẻ cho ông trái thằng, rồi bữa nào nó thiếu cái thằng là sao mà nó sống được, thôi bây giờ xin ai xin à, thành ra tôi muốn hỏi sư đó. Chàng đó nó sợ quá chừng cái gì, thấy không, cho trái thằng có chết gì chóc gì đâu, mà khi mà ai mình đem một phần ra mà ai mình nhận, mình cũng sợ cho phải chơi, mình sợ chết chóc, mình sợ biết cái chuyện gì nó xảy ra. Rồi trong cái quá trình mà trong khi mà họ đang thử nghiệm để mà họ quyết định họ là họ cắt cái thận sư rồi cho đó, thì ô cha nó làm rất là nhiều xét nghiệm, nó lấy của sư gần 150 ống máu, thử đủ thứ gai rồi, ngay cả răng nó cũng hỏi có bị sâu gì không nữa, rồi sâu là phải đi chữa cho đàng hoàng tử tế trước khi nó lấy trái thận đó. Rồi có một bữa mà mỗi lần mà như vậy là sư phải đi qua nhà của chú đó, nhà sư cách nhau 2 tiếng, cho thằng con qua chở sư buổi chiều, rồi qua đó ngồi chờ rồi đi về, đi mà sáng sớm đi vô nhà thương cho nó lấy máu, rồi đi làm xét nghiệm thận là phổi hay là tim là cái thứ gì đó, muốn làm cái gì mà làm đó. Thì con bữa sư qua cái hai vợ chồng đánh lộn nhau, hai vợ chồng cháu thằng em sư đánh lộn nhau. Rồi khi mà nó đánh nhau vậy thì gì đây, nó bị bắt, nó cảnh sát nó tới nhà, cảnh sát nó tới nhà, nó nói rằng là ông abuse vợ ông cái đó. Đó thì nó ở trong cái tình hình cũng khổ ghê lắm đó. Mình không biết nói sao nữa. Thì cái buổi sáng đó thì thường thì ở trong nhà mà nếu nó bị cảnh sát gì đấy mà lại nói rồi, nhưng mà tại vì nó đang làm dialysis, làm lọc thận, lọc máu, thành ra cảnh sát nó cho ở nhà để làm, tại vì cái nhà nó có máy chứ còn vô đó nó chết làm sao, một ngày nó không làm hết trơn. Thì nó ở nhà thì sáng sớm dậy thường thường mà tới giờ mà ăn điểm tâm á, thì nó cho nó dọn ăn đàng hoàng tử tế lắm, bị đại ông anh mà, thấy không, anh qua để đi thử máu rồi vậy, đã làm đàng hoàng tử tế, có món này món kia. Bữa đó không có gì hết, 6:30 là sư điểm tâm rồi mà thấy sao, dòm thấy lạnh ngắt à. Thì bỡ nó đi rồi làm sao, đánh lộn nhau mà, bỡ bỏ đi rồi. Kê khoảng chừng gần 7 giờ hơn, quá bụng quá rồi, chịu không nổi rồi, biết làm sao. Mà mình vô trong đó mình sợ kêu nó không được, đã đang thử cái máy đó, thả, rút ra không được. Chạy ra, chạy rồi làm xong rồi chạy ra là sư quái lạ rồi, cái sư ngồi đó. Kê nó lại, nó lấy cái chuối, nó bẻ cái chuối, đưa khúc bên miệng đó, ăn đi sư, ăn đỡ đi. Thì sư cũng cầm khúc bên miệng, miếng chuối nhai, sư nói, tao cho mày cái thằng mày cho tao khúc bánh mì với chuối vậy đó hả? Trời ơi, khi mà cái tâm nó nghĩ như vậy, sư mới có khoảng hồn. Cái là mình cho trong này, thật ra cái tâm của mình nó đâu có thiệt ra là cái bằng thương yêu gì đâu sao? Nó là tâm cái sự trao đổi trong này mà. Bởi mình bất chợt mình nhận ra, trời ơi, tâm mình nó nói gì kỳ vậy? Mình không hiểu rằng là nó đang khổ à, sao? Gia đình nó đang gặp chuyện khó khăn rồi vậy, thì ăn đỡ một bữa được, có sao đâu. Mà xung quanh đó hàng quán nhiều lắm, nhưng mà nó rối lên rồi. Với là nó sức khỏe nó cũng có nữa, nó thành ra sư cảm thấy hối hận quá vì câu nói. Có phải ngày hôm qua cô nói chuyện với sư về cái chuyện này em không? Không phải không?
À,
cô khác. Sư hối hận giống cái cô ngày hôm qua vậy đó. Trời ơi, mình là một nhà sư, là mình là một người anh, mình cho nó tới thận là mình phải cho nó thôi, dù điều kiện nào cũng phải cho trơn, cho ai mà đi nói gì kỳ cục rồi dễ đâu, mình siêu bé quá. Cái sư gặp cái ông bác sĩ trưởng á, cái ông bác sĩ này là không có trực tiếp mổ, mà ông là cũng giống như cột đi nấy vậy, ông ở trên ông sắp xếp hết tất cả mọi chuyện. Sư nói ông làm ơn cho tôi xin ký vào một tờ giấy. Cái ông hỏi giấy gì, tôi nói tôi xin ký một tờ giấy, cho dù điều kiện thằng em tôi nó có tử tế với tôi, nó có bé với tôi cũng phải cho nó tới thận thôi. Tại vì vậy đây, trong không có, mình không có nói rõ, nhưng mà mình nói là đôi khi tôi sợ tâm tôi đổi ý, vậy thì ông cho tôi ký một cái tờ giấy. Cái ông nói thầy phải cần ký gì hết trơn, cái thằng này là phải cho nó, thầy nhớ như vậy. Ngoại trừ trường hợp mà thầy không muốn cho nữa, thầy chỉ tới nói tôi một tiếng, có hàng trăm lý do điểm mà tôi nói với bệnh nhân là làm không có được, đơn giản vậy thôi. Vì vậy thầy cứ yên tâm, thầy cái an toàn là an toàn cho người cho, chứ không phải an toàn cho người nhận là coi như bỏ rồi, nó bệnh mà. Cái người cho tới đang lành này làm lơ mơ thành lẫn què không được, thành ra họ rất là cẩn thận với mình. Họ nhắc nhở là mình đó, khi nào mình muốn cho mình cảm thấy sợ hãi, mình thấy cảm thấy cái gì thông tin go wrong mà mình muốn thay đổi chuyện là cứ việc nói cho họ biết và thay đổi. Đó thì nói chuyện mà gì đây, cái gì trong này, cái tự nhiên sư nói chuyện cái thằng của sư cũng quên rồi. Nhưng mà đại khái khi mà mình quay cái tâm mình hoài ra, mình thấy nhờ vậy đó mình bắt đầu mới khiêm hạ. Mình nghĩ mình không tốt như mình nghĩ đâu, thường thường là mình nghĩ tâm tôi vậy, tâm tôi kia, tâm tôi cao thượng, tâm tôi rộng rãi. Nhưng mà khi mình có sát va chạm với thực tế hoài, rồi mình để ý cái tâm hoài, mình thấy nó không như nó mình nghĩ đó. Nhưng mà nếu mà mình thấy được như vậy thì trong nhà thiền ta nói cái đó là chánh kiến. Còn ngày nào mà mình không thấy, mình cứ nghĩ rằng mình rất là tốt, mình là hay, mình là người mà rộng lượng, là mình dậy những cái nọ, mấy cái đó là tâm của mình đã đang giả tạo, chứ thật ra không phải rồi. Nhưng mà ai mà nói với mình đó, mình không chịu đâu. Tại vì từ trước giờ mình đã sinh hoạt theo kiểu đó rồi. Mình che đậy, mình nhím cái nãy kia, mình làm gặp ai mình cũng cười hết trơn á, mà gì đây, thở vô thở ra mình mỉm cười, mà cười méo không à. Tại gặp đứa kia mình gặp đâu có thích người ta, có vậy không? Mình thấy rõ ràng mình không thích người ta, mà gặp sao chị khỏe không, cái nọ, xin lỗi, nó còn thần thêm câu nữa, bà khỏe kê cha bà vậy đó. Mà không phải sư nói đâu nghe, bác Phẩm Kim Khánh là cái ông mà biết kinh, ông nói cháu nó khỏe không phải kể cha nó, tôi cũng gặp, tôi cũng phải nói à, ông nói hàng xóm của ông đó. Thì mình thấy cái tâm của mình khi mình học mình những cái này, thay vì mình bực bội khó chịu sân hận, mình rất là thú để mình quan sát nó, không sao cả, nó như thế nào mình biết nó như vậy thì cái này mới gọi là đúng này. Còn mà nếu mà mình học tâm mà mình không để ý tới tâm mình nó như thế nào trong này, mình không biết, rồi mình chỉ nói theo cái sự suy nghĩ của mình thôi. Mình nói thường thường mình nói suy nghĩ của mình thì mình nói bản ngã không à. Mình phải hay, phải giỏi, phải tốt hơn người khác, chứ mình đâu có xấu hơn người khác. Vì vậy khi mà hành giả mà lại trình pháp mà nói sao mà tôi thấy cái tâm tôi vậy, thôi tới tâm tôi kìa, ông đều sửa xa thú, đang khóc lóc rồi muốn trình cho ông để nhờ ông sửa dùng cho cái tâm xấu quá, mà ông xa thú rồi không biết trả lời sao đây. Chẳng nói bây giờ cô thấy vậy là tốt rồi đấy, Làm sao mà mình thấy được như vậy? Tại vì mình có tu tập, mình có quan sát, mình có để ý, mình mới thấy. Cũng giống như con mình vậy đó. Con mình thì khi luôn 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 là mình nói nó là mà hay là tốt là giỏi mà con mình mang theo. Nhưng mà mình để thì giờ mình quan sát, mình ở gần nó, mình sẽ thấy rằng là nó cần phải dạy dỗ rất là nhiều chuyện nữa. Đó. Trong khi các anh nói ăn tức là gì đó, sinh hoạt được của nó thì vậy đó. Mình làm cha làm mẹ mà mình để ý mình sẽ thấy. Đó, thôi bây giờ để sẽ qua nói chuyện khác. Ngày hôm qua đó có một cô đó, cô kể cho sư nghe về cái chuyện chắc là quý vị cũng nghe rồi, là cô nói là cô bị gì đấy giận người em. Nguyễn con nghe chuyện nhớ chuyện đó không? À đó, giận người em rồi bây giờ ra mà không có muốn nói chuyện, không muốn nói chuyện, không có liên lạc rồi gì hết trơn. Cô và ông bị ông em chết bây giờ ngồi đó buồn hoài. Và nếu mà cái này mà không mà tu tập là nó ôm trong tâm suốt đời. Đây là những cái bài pháp mà họ nói cho mình nghe những cái vấn đề lỗi lầm ở trong quá khứ của họ. Ngày hôm qua con được nghe một bài pháp của cô này, cô nói về tâm ngã mạn. Ngày hôm qua con được nghe một bài pháp nói về tâm ngã mạn và những người bị cô đơn chỉ vì biết nghĩ tới mình. Họ nghĩ rằng họ là cái người giỏi nhất, cao nhất, tốt nhất. Họ là cái ta của rốn của vũ trụ, vì vậy người ta tránh họ hết. Thì trong cái bài pháp này không phải sư thuyết mà sư dịch lại cái bài pháp của ngài thiền sư Sutika nói, có rất nhiều hạ người gọi là cô đơn giữa chỗ đông người, họ sống giữa rất là đông người, họ cô đơn cái lắm, không ai muốn tới gần họ, và thật ra họ cũng muốn hiểu ai nữa. Bởi vì sao? Bởi vì họ là cái họ bản ngã của họ quá lớn. Nghe xong suốt đêm con ngủ không được vì con suy nghĩ trường hợp của con đã xảy ra cách đây 10 năm. Người ấy yêu thương con, người ấy chắc là một cái anh nào đó yêu thương con, săn sóc lo lắng cho con. Nhưng khi họ chỉ nói hay làm một điều gì con vừa làm, thế là con nổi sân. Con sân vì bản ngã của con. Khi sân tới, con làm và con nói bất cứ cái gì cho hả giận, không còn lý trí cho ai nữa. Thưa sư, con thật buồn, con thật hối hận khi nghĩ lại những gì đã xảy ra. Bây giờ đó, nói dữ quá, cái ông kia ông bỏ ông đi luôn. Sợ quá. Dữ quá, chịu không nổi. Thôi, đừng ai nói liền. Thì sư nghe như vậy thì nói, ồ chuyện xong rồi mà, có cách gì để sửa chữa hay làm một cái gì đó cho chuyện đã xảy ra được không? Câu chuyện đã xảy ra 10 năm rồi, phải không? Cái chuyện này chuyện về quá khứ rồi. Có cách nào mình làm cái gì được nữa không? Bây giờ cô, anh đã bỏ cô đi rồi. Cô đã nói lỡ rồi, thấy không? Cô dằn xé người ta. Người ta tử tế với mình mà mình làm như vậy, bây giờ người ta khổ quá, ta chịu không nổi, ta bỏ ta đi rồi. Bây giờ mình cũng 10 năm rồi, mình cũng tự ái, mình cũng không muốn tiếp xúc với người ta nữa. Thì bây giờ ông hỏi có cách nào để sửa chữa làm cái gì đó khi một cái câu chuyện đã xảy ra rồi không? Có muốn cái gì thì cũng quá trễ rồi. Vì tâm si mê cho chúng ta đã làm những điều bất thiện, biết như thế đủ rồi, đừng nói thêm nữa. Tại vì sao mình làm điều những cái điều như vậy? Tại sao mình sân hận như vậy? Là tại vì mình ngu, mình si mê. Tâm sân là tâm si mà. Có em mình đáng lẽ mình thương yêu thôi, bây giờ nó nói cái gì mình làm chị, mình cũng phải tha thứ cho nó, thấy không? Không thèm. Giận hờn, không thèm điện thoại, cũng làm nói gì hết trơn. Cái câu chuyện xảy ra nó chết cả rồi, mình ngồi đó mình khóc. Đó, khi mà một người mà mình làm những cái điều cái gì mà cho họ, mà mình làm mình ăn năn mà bây giờ họ chết rồi làm sao? Họ chết rồi chịu à? Đó có một cái chị qua bên Myanmar, chị tu tập thì chị cũng nói vậy. Chị có một người bạn rất tử tế với chị, tìm mọi cách để mà giúp đỡ chị trong cái khi mà chị khó khăn như vậy đó. Vậy mà không biết cái câu chuyện sao mà chị mà gì đây, chị bỏ người bạn đó. Chị không những là đã không cảm ơn người ta rồi mà còn đi tìm cách bị tâm tham nó sử dụng, mà trong cái câu chuyện làm ăn cái tâm tham nó sử dụng, và chị lường gạt những người này, lường gạt cái cô đó đó. Còn đi thưa kiện mét cho công an rồi nó bỏ tù các bạn này, bỏ ống tù chết luôn một tiền. Khi nghe bạn mình chết rồi, trời ơi nó đau khổ quá, cắn rứt quá chuyện rồi. Và thì quý vị thấy đây là những cái cảnh mà đau khổ trong cuộc sống này. Mà mình không có tu tập, mình không biết giải cứu như thế nào. Vì tâm si mê cho nên chúng ta đã làm những điều bất thiện. Bác có biết điều này không? Nếu biết điều đó đủ rồi, lần sau nhớ nhắc mình hãy cẩn thận. Quá khứ cho chúng ta những bài học để áp dụng trong tương lai, chứ có thay đổi được gì nữa đâu. Thế mà nói tới chuyện đó là mình khóc, phải không? Mình mang nặng cái chuyện đau khổ trong tâm của mình mà có được cái gì à? Thôi bây giờ hồi xưa mình làm vậy, bây giờ đừng bớt, đừng có giận hờn nữa. Nếu mà gặp ai như vậy thì mình gì đây, thì thôi mình cũng bỏ qua đi, nói dù sao nó cũng em mình rồi, vậy bất cứ làm cái gì mà làm không được thì cũng phải chịu thôi chứ biết sao vậy. Thưa sư, con nghĩ rằng thôi bây giờ mình lo tu tập rồi làm phước thừa hướng cho cái ông đó thôi, chứ con cũng không biết làm sao nữa. Đúng như thế, thay vì buồn hay hối hận cho chuyện rồi, hãy sung sướng vì bây giờ mình biết cái gì đúng cái gì sai này. Câu chuyện gì xảy ra nếu hành giả vẫn tiếp tục suy nghĩ rằng kệ họ làm gì làm mà mình đối sân là mình cứ việc nói hay làm những cái điều bất thiện, làm theo cái bản ngã của mình này. Nếu quý vị nghĩ sao? Không, bây giờ đó mình hiểu này. Bây giờ mình tu rồi mình hiểu này. Người ta đã tứ tế với mình rất là nhiều mà vì bản ngã mình chửi mình nói người ta rất là dữ. Thì bây giờ nhớ lần sau cái này là cái sai lầm, nhớ lần sau sửa, đừng có làm nữa. Đó thì mà vậy đây, ngoài cái những cái bài pháp đó ra sư lượm được một cái tờ báo, sư biết báo gì, chắc là báo Thanh Niên hay báo Tuổi Trẻ là gì, nó không biết ở Việt Nam đó. Nó nói chuyện về mấy cái mộ ảo đó, ngày hôm qua sư nói đó. Lên trên mạng nó làm những cái mộ ảo, bây giờ con chết rồi, đa số là những người là người phá thai không giết con rồi, bây giờ không biết làm sao làm những cái mộ ảo, ví dụ bé thiên thần tên gì Nguyễn Thị Vô Danh rồi cái gì để như vậy, rồi bây giờ viết những cái câu mà rất là cái thương tâm mà để bên cạnh nó, rồi vẽ mấy cái trái bom trái nho đồ chơi rồi cứ mỗi lần lên mở ra thấy tên con. Và đây là tập gì đây? Đây là lời đề tạc đông đầy lỗi lầm của một người mẹ ẩn danh gửi đến cho một đứa con của mình ở trên mạng. Người thứ nhất nói rằng thiên thần của mẹ sai lầm lớn nhất của đời mẹ là chối bỏ con. Cảm giác tội lỗi sẽ theo mẹ suốt các cuộc đời này. Nghe không? Bây giờ chối bỏ con, giết con rồi, bây giờ chắc có lẽ cái cảm giác tội lỗi này nó sẽ không bao giờ ra khỏi không tâm của mẹ, con sẽ suốt đời như vậy. Mẹ không dám mong được con tha thứ, mẹ chỉ cầu mong thiên thần của mẹ luôn được vui vẻ và hạnh phúc nơi thiên đường. Thiên thần của mẹ ơi, mẹ luôn luôn nhớ và yêu con rất nhiều, nhưng mà mẹ không biết làm gì cả. Ngồi cứ đọc cái này rồi khóc, buồn quá, khổ quá. Nhóc à, cái một người khác nói, con của mình. Nhóc à, mẹ xin lỗi con nhiều lắm, khi mà mẹ không đủ can đảm để giữ con lại, chắc là có câu chuyện gì xảy ra trong cái lúc đó. Học giả là sinh viên đi học, bây giờ không thể nuôi con được, và gia đình nghèo bất cứ hoàn cảnh nào. Nhóc à, mẹ xin lỗi con nhiều, khi mà mẹ không đủ can đảm để giữ con lại, cho con được nhìn thấy ánh mặt trời. Khi mà còn quá nhiều thứ để nghĩ mà để vượt qua, do đó làm sao mà giữ con được đây? Lúc mẹ biết có con, mẹ đã khóc rất nhiều. Mẹ sợ không thể giữ con lại, và đúng như vậy, mẹ không giữ con được con. Nhưng bây giờ có nói gì thì cũng chỉ là một lời ngụy biện cho những sai lầm của mẹ mà thôi, phải không con? Mẹ chỉ biết nói lời xin lỗi tới con thôi. Mong con ở đâu xa xôi đó nhớ con tha thứ cho mẹ. Mà con tha thứ cho mẹ, mẹ cũng biết làm sao. Vậy nó chết rồi làm sao tha thứ này? Thì quý vị thấy ý mà sư đọc mấy cái này để cho quý vị thấy người không tu nó khổ vậy. Cứ mang nặng cái sầu này suốt đời hoài. Còn mình tu mình nhắc mình câu chuyện nó đã xảy ra rồi. Cái người này đã chết rồi, mình không có làm gì được. Quá khứ là quá khứ thôi. Con muốn gì thì cũng đã quá trễ, đâu có làm gì được đâu. Thì thôi bây giờ ra mình nhắc nhở mình. Đây là một cái lầm lỗi mình đã làm trong cuộc đời này. Làm sao mình tránh đừng làm nữa. Mà chỉ cần nhớ như vậy thôi. Rồi tất cả những cái chuyện gì, cố gắng duy trì chánh niệm để bỏ nó qua. Đừng có giữ mãi trong tâm của mình nữa. Khi mình sắp sửa chết mà mình nhớ tới cái này làm sao đây? Tại lúc bây giờ tâm mình rất là yên, phải không? Tâm mình lúc đó các căn nó đóng hết. Để đi kiếm những cái gì mà cảm xúc đau khổ nhất trong cuộc sống mới nhớ lại. Rồi mấy cái này nó trôi lại đó. Rồi làm sao mình xử lý đây? Vì vậy mình tu bây giờ nè. Tu bây giờ đó, thằng sư nói mình tu bây giờ, tâm mình sẽ có những cái giây phút mình ngồi rất là yên. Những cái câu chuyện đau khổ này, cảm xúc này nó sẽ trào trở lại. Lúc bây giờ mình sẽ giải quyết bằng cách mình tu tập bây giờ. Lúc mà bạn đang thân đang khỏe, tâm đang khỏe. Còn lúc bạn chết, tâm bạn rất là yếu. Lúc đó già cả là thân nó cũng yếu đuối nữa. Vì vậy nhắc nhở hoài, nhớ. Nói ra thì khóc lóc chắc chắn rồi. Vì quá khứ đau khổ mà làm sao. Nhưng mà phải trí tuệ để mình nhắc nhở mình rồi. Cái chuyện đó đã qua rồi. Bây giờ lầm lỗi đã tạo rồi. Mình không có sửa được nữa. Đây là có một lời của nhận xét của một vị thiền sư. Ngài cũng nói không ai mà không lầm lỗi. Tôi kinh nghiệm khá rõ trạng thấy tâm của người phạm lỗi. Tâm họ bị thiêu đốt thế nào vì mặc cảm tội lỗi. tâm tìm cách quên đi những lỗi lầm đã phạm phải trong quá khứ, nhưng làm sao mà quên được đây? Tâm của những cái người lầm lỗi còn mê muội sai lầm, ngăn chặn những người phạm lỗi, không cho người này được hưởng những điều mà họ đáng được hưởng, như tình yêu, sự kính trọng, sự lo lắng, thích làm. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình làm cái lỗi gì trong quá khứ, bây giờ mình gặp cái người nào dù họ có thương mình bao nhiêu mình cũng sợ, không dám nữa. Họ săn sóc mình cũng tránh đi. Tình bạn họ tới với mình rất là chân thật, mình cũng sợ. Là tại vì sao? Mình sợ là mình sẽ làm lầm lỗi nữa. Người ngài này nói rằng là đây là một cái sự ngu dốt này. Nhưng tâm còn mê muội sai lầm, ngăn chặn người phạm lỗi, không cho người này được hưởng những điều mà họ đáng được hưởng, như tình yêu, sự kính trọng, sự lo lắng, hết lòng hay danh dự mà người khác dành cho họ. Họ cũng sợ quá, họ trốn vào. Họ lầm lỗi rồi mà. Tôi cũng làm rất nhiều lầm lỗi, và bây giờ tôi tu hành tôi cũng thấy điều đó. Nhưng mà tôi cố gắng tha thứ cho chính tôi. Trong một hoàn cảnh tương tự, tôi không thể nào làm gì khác hơn được. Trong cái lúc đó là tôi ngu dốt mà, si mê mà, tôi đâu có bình tĩnh đâu, tôi đâu có trí tuệ như bây giờ được đâu. Vì vậy tôi phải làm những cái gì mà tôi đã làm, tôi không có làm gì khác hơn được đâu. Bây giờ quý vị thấy như bên hoàn cảnh ở Việt Nam có nhiều cô đó, khi có gặp một người quen, họ nói họ nuôi được hai đứa con qua hai cái cô sinh viên đi học rồi bị có bầu, rồi bây giờ bán mà đẻ ra rồi là nó không có cho thấy mặt, khóc lóc mà nhất định nó cái bọn kết ước với nhau được mà, mình ký hợp đồng với nó là khi mà đứa con mà đẻ ra đó, là nó cách ly mình tức thì, bắt đi liền tức thì. Nhiều con khóc quá trời quá đất, nó không được, nó chỉ đưa tiền cho bao nhiêu đó thôi. Mà ví dụ cái số tiền đó, ví dụ nói là 10 triệu thì nó lấy hết 5-6 trong đó rồi, cho nhỏ nó có chừng 2-3 triệu. Nhưng mà mấy cô nó cũng đành chịu vậy thôi. Mình ở được cái thế mà yếu mà, giờ vừa mất con này, bị người ta lợi dụng, người ta trả tiền cho mình như vậy, nhưng mà phải đành chịu thôi. Có nhiều người nói bao nhiêu cũng được, miễn là tôi nghĩa là get rid cái này là tôi đi. Tại vì bây giờ tôi phải trở về nhà, tôi phải đối diện với cha với mẹ, tôi chịu rồi. Ở những cái hoàn cảnh như vậy thì mình thấy là gì đây, ngài nói rằng trong những hoàn cảnh tương tự, tôi có thể nào làm gì khác hơn những điều tôi đã làm? Tôi không thể nào mà khác hơn được. Trí tuệ tôi đi tới ngang đó thôi, và bấy nhiêu đó thôi là tôi làm. Có phải vì thế mà tôi phải mang mặc cảm tội lỗi suốt đời không? Không, tôi đã học bài học từ những lỗi lầm mà tôi đã làm, và tôi tự hứa là sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Có cần gì làm thêm nữa không? Có làm gì được đâu mà làm thêm? Không, hoàn toàn. Đó thì nghe những cái phần thông tin này, nếu mà quý vị ở trong trường hợp mà đau khổ vì những chuyện quá khứ, nhắc nhở mình. Ngài này thiền sư mà ngài nói ngài cũng làm lỗi mà. Ngài làm lầm lỗi thì bây giờ ngài ngồi thiền, ngài nhớ lại. Thì ngài nói rằng hồi đó tôi chỉ giải quyết được bấy nhiêu thôi. Tôi có trí tuệ đâu mà tôi giải quyết cách khác hơn. Không phải vì vậy mà tôi trách cứ, tôi chấp nhận như vậy thôi. Quý vị hỏi gì không? Nghe sao mặt buồn quá, bi xa bi xị. Nè. Đề nét phiền não. À, cái cô này có nói cái gì? Lúc khi sẽ đọc trong mấy cái tập này, sẽ thấy có bà nào hay sẽ lấy ra sẽ đọc cho quý vị. Mà tại vì quý vị không hỏi gì, sẽ không biết quý vị cần cái gì, sẽ cứ đọc lại. Thực sự có một cô đi vô phòng con, cô này tu nữ, cái cô mà vô phòng cũng tu nữ nữa. Có một cô đi vô phòng con nói chuyện rất vui vẻ về những dự định tương lai của cô này. Trong nguyên tắc, trên nguyên tắc cô này không được làm như vậy, bị thiền sư thường nói hoài. Mình phải giữ im lặng, mình tu tập, đừng đi vô phòng người này người kia nói chuyện. Mình nói chuyện đôi khi người ta không thích, hoặc giả mình làm mất kỳ giờ của mình làm mất kỳ giờ của người ta, vân vân vân. Mà cô này là cứ ưa vô, cô nói cái chuyện tương lai dự định của rồi bữa nào mà tôi đi về Việt Nam tôi sẽ làm gì. Cô ấy quá vui, múa tay chân, và con thấy cô ta thất niệm hoàn toàn. Bây giờ con niệm trong tâm thôi, nghe chỉ là nghe mà thôi, rồi để yên, không phản ứng, không khó chịu gì hết trơn. Mà nói trong tiếng đồng hồ ngồi đó, nghe chỉ là nghe, rồi khó chịu, nghe chỉ là nghe, nói vậy mà không dám phản ứng gì. Từ hôm đó họ không còn, nhưng khi họ đi rồi con thấy con bực quá, con không thích. Từ hôm đó họ, cô này không còn vô phòng con nữa, nhưng đi tới đi lui nhìn thấy người ta con cũng ngán ngẩm. con nghĩ đó là các sân ngủ ngầm đang nằm im chờ cơ hội đi uống ra. Con nghĩ là khi mà cô tới phòng con rồi cô nói chuyện là con ráng, con chịu đựng, con không có trả lời, con không có phản ứng gì hết. Rồi cô nói lát con mệt quá, con đứng dậy, cô đi à. Cô đi rồi, bây giờ con dòm thấy mặt cô là, cô dòm cái mặt con là cô biết con ngán cô quá rồi. Mà hễ mà như vậy tức là trong tâm sân đó mình còn ở trong này mà điều mình không thấy có phải không? Ý con nói, hỏi thiền sư vậy đó. Mình dòm người ta mà cái vẻ mặt mình nó ngán nó quá rồi. Ôi da, trời ơi, tôi gặp bà tôi chán quá rồi, chịu không nổi rồi. Họ gặp, họ cảm nhận điều đó mà. Họ trả là họ tránh mình. Cô này đi đâu, cái cô kia đi đâu là cô này thấy là cô này đi tránh chỗ khác. Thì thấy nhiều lần như vậy thì cô này có biết là bà kia không, cô này không ưa mình. Thì sư nói khi bạn cố giữ tâm không cho phản ứng mặc dù trong tâm rất khó chịu, hành giả đang cố ý đè nén cơn giận mình xuống và đó là một hình thức tự đánh lừa mình. Nghĩa là mình nghĩ rằng là mình, người ta nói là mình không phản ứng. Nhưng mà thật ra trong tâm này nó khó chịu vô cùng. Mình đè xuống mà. Có đó, sân ghê lắm nhưng mình khó chịu với nó, mình đè xuống. Khi tâm sân đến để yên cho nó sinh hoạt rồi quan sát học hỏi, đây là cách chúng ta tu tập. Vì khi tâm sân tới nó làm cái gì bạn thấy không? Đôi khi nó phản ứng, nó nói cái gì, đừng có đè, để yên cho nó. Nhưng mà mình sợ lắm, mình đâu có dám để yên, phải không? Mình để yên cho nó nổi điên, nó chửi, nó nói người đó, mà trúng người đó là thầy của mình, là cái người mà mình kính trọng, là Phật giả, là người đang cho mình ở chung phòng rồi, vậy là mình cũng mệt với họ nữa, phải không? Vì vậy rất là nhiều trường hợp mình phải đè nén à. Đó, sư đi về Việt Nam sư nghe người ta nói là vô trong công sở là không đè nén không được, phải đè nén xuống cho chịu không nổi, nó chọc quẹo, nó làm đủ thứ cái. Cô nói nhất là mình gái mày ở trong, vô trong cái chỗ làm mình đàn ông nhiều là nó tới nó quẹo và nó làm đủ thứ chuyện đó. Rồi mình nói bậy bạ là nó đuổi mình sao đó. Bởi vì họ là supervisor của mình, họ là sếp của mình mà, nó nói cái gì mình cũng làm thinh, cũng tức dữ lắm, chịu không nổi. Tôi nghĩ rằng nếu mà cô tập được thì hễ mỗi lần tâm sân tới đừng có đè nén mà cố để yên đây sinh học để mình coi thử như sao. Và thưa sư, con không dám đâu. Vì vậy con nghĩ rằng con nên tập tâm từ để mở rộng lòng ra, yêu thương và thông cảm tất cả mọi người, luôn luôn hết cả nhân loại. Thiền sư trả lời vâng, nếu muốn tập thử coi. Bây giờ con không dám nói thiện, con không dám để cái tâm sân con nó tự nhiên sinh hoạt. Vì nếu mà để nó tự nhiên sinh hoạt thì nó sẽ nói, sẽ chửi rất là dữ. Mà nói phản ứng như vậy thì không được. Vì vậy con nghĩ rằng con phải nên tập tâm từ. Tập tâm từ thì mình sẽ rải, mở rộng lòng, mình tha thứ, mình yêu thương, thông cảm với tất cả mọi người. Sư nói, vâng, nếu muốn thì làm thử coi. Điều thầy nói ý như mình nói tâm từ không công hiểu phải không? Cái kiểu mà ông trả lời tôi làm với ông nói tâm từ nó không có xi nhê gì hết trơn. Tại vì ông nói làm thử coi mà. Thế nếu mà thật sự mà tôi nói cái câu đó mà đúng thì thầy sẽ nói đúng rồi đó. Con đừng nói làm thử. Như vậy thì con thấy ý của thầy coi như là tâm từ không có công hiệu gì hết, không xi nhê gì hết. Có phải vậy không? Có chứ. Nhưng nó hời hợt trên bề mặt vì tâm sân vẫn còn đó, đã được nhổ đi đâu. Khi mình nói mình rải tâm từ, mình cầu xin cho tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc là mình nói vậy thôi. Cũng giống sư kể có cái cô bên chỗ bên Việt Nam hay Myanmar là gì đó, cái cô nói gì đây, tôi rải tâm từ cho ai chứ cái bà bên cạnh tôi là tôi không rải nổi cho bà. Bà thúi quá, chịu không nổi. Ta thúi là cái chuyện của người ta, phải không? Người gì mà không tắm không rửa là gì đó, sợ bám khối gì mà không đi mua rẻ rè cái kia nó thấy đủ thứ chuyện. Cái người đó mà nó đi rải cho ai thì tôi cũng rải cho bà đó. Còn cái cô bên Florida đó, sư ở bên đó, cô cũng vậy đó. Cô luôn luôn sáng dậy là cô cũng là mà cô ôm hết vũ trụ thì universe trong tay rồi vậy đó. Mà cái bà hàng xóm mà cô mỗi đi qua là cô nổi điên à. Tại vì bà này ưa chọc cô lắm, nuôi chó nuôi mèo nuôi dê rồi thả qua vườn của cô phá phách rồi vậy đó. Tôi nói có một cái điều vật lý tôi không hiểu là sáng sớm nào vào đúng cái giờ mà bình minh là cô dậy rồi cô ngồi thiền rồi cô tập yoga rồi cô ôm hết cái vũ trụ trong lòng, mà sao có cái bà bên cạnh cô ôm nữa. Đừng có từng cái câu nhỏ này với tôi. Mình chưa nói ai hết trơn mà nói cái bà bên cạnh mà sao mà thấy cô là cô ôm vô nổi, embrace mà nói vậy đó. Không embrace bà này nữa. Đừng có nói cái tên của nó với tôi. Cái sư nói vậy thì bà gọi là bà mở lòng ra để bà ôm hết vũ trụ trong 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 làm sao? Là tôi ôm người nào tôi thích ôm thôi chứ. đá rồi. Thế cái vì sao đôi khi cái cách người ta tu tập người ta nói như vậy là mình chịu à? Đó, mình tâm từ thì mình phải rải rộng, rải hết tất cả chúng sanh mọi loài, phải trên dưới trong ngoài, ngắn dài nóng à, gì đấy, ngắn dài hay là xa gần rồi đủ thứ, phải không? À, rồi cách sao mà cái bà bên cạnh là không rải, rải hết mà còn cái bà bên kia là nhất định tu không rải. Thì nói thì trên nguyên tắc cái tâm thừa ở bên mà giáo lý Nguyên Thủy phải rải hết tất cả. Bà nói chuyện của ông giữ đây, còn cái bà con nhỏ rằng nhất định là tôi không có rải tới cho nó. Thế thì quý vị thấy làm sao mà mình nói ai đúng ai sai đây? Họ tập theo kiểu của họ mà. Họ tập theo kiểu của họ, dặn là buổi sáng sớm là đấy là bình minh tới, là trong khi chim kêu vượn hú như vậy, ngoài đó vườn bà vườn á, ra ngoài vườn mà ngồi và tập gì rồi bà tập yoga xong rồi bà ôm hết vũ trụ trong tâm lòng. Nhưng mà không, cái bà bên cạnh không bao giờ ôm hết. Thôi thì ý của bà thôi chứ biết sao này. Tôi nói có chứ, tâm từ có gì đây, nó có hiệu nghiệm cho, nhưng mà nó hơi hợp bên mặt vì tâm sân còn đó chưa được nhổ đi, lần sau cũng gặp đối tượng hay đối tượng mạnh hơn, phiền não hơn, bây giờ mình phải xử lý thế nào? Mình rải tâm từ nữa hay sao? Rải nổi không? Mình rải tâm từ là khi cái đối tượng nó tương đối nó không có gây phiền não nhiều cho mình. Thật ra là nó không có ai gây phiền não, do tâm của mình thôi. Nhưng mà cái đối tượng nhẹ nhẹ ra mình còn rải tâm tư, mình còn thương xót, mình còn embrace đó được. Một cái thứ mà nó dữ quá mình chịu không nổi là mình nhất định mình thả ra. Vậy lần sau nếu mà gặp một cái người mà mạnh hơn, phiền não nhiều hơn, mình cũng phải rải tâm tư nữa hay sao đây? Chắc chắn là mình rải tâm tư nổi không? Rồi cái hỏi về cô này im. Thì người xưa đó sao? Nếu mà cô nói không được thì cô phải tu tập cái sao để mà nó phải tu cái sao mà trong hành thư trên nội xứ để nhìn thẳng vào trong tâm mình để giải quyết cái vấn đề trong nội tâm của mình, chứ không phải đem cái ngoài đem vô. Tất cả những cái phương pháp ở ngoài thiền tâm từ là thiền của thân định mà. Còn thiền tứ niệm xứ là thiền quán tâm, là tức bạn phải quay trong tâm của bạn, bạn nhìn cái tâm của bạn. Được rồi, bạn phải xử lý cái tâm của bạn, chứ không phải bạn nhờ ở cái năng lực bên ngoài để mà giúp cho bạn tâm bạn yên. Đó hai phương pháp cách khác nhau, nhưng mà ta thích cái thứ hai. Là tại vì sao? Nhờ năng lực bên ngoài để làm như nó khỏe lắm. Mình tu được không tu được, cứ cầu chư thiên không à. Chư thiên hộ trì. Rồi mình có một bác mà tức cười lắm. Mình chắc chị Visakha này chị biết này. Bác tới chùa Thích Ca Thiền Viện Hoài. Thế sẽ nói cái chư thiên nhớ tới bác. Rồi có một bữa bác đau, bác nặng. Đau nặng lắm, bác nằm chỗ nào không biết. Thì cái cô mà con của bác bây giờ cũng đi tế độc mê tận này. À, rồi mới nói rằng nói với kêu sư, nói rằng thưa sư, con muốn kêu ngài Trung Triệu để nhờ ngài nói với mẹ con vài lời, mẹ con nằm nhà thương đó, nhưng mà mẹ ngài Trung Triệu ở đâu con kiếm ra, bây giờ con gặp được sư con mừng quá, cho bây giờ sư nói cho mẹ con vài lời, con nghĩ chắc là mẹ con không còn sống lâu nữa, đôi khi gặp chư tăng thì nói vài lời đôi khi cũng là phấn khích, vì bà là cái người đi tu tới thiền viện Thích Ca Thiền Viện và tu tập rất nhiều khóa, rồi bà cũng dường một thế, rồi cái sư đó thì để sư ráng coi thử sao. Cầm máy lên gặp bà, rồi bà nói một câu liền tức thì nói, ai đó? Sư Trí Dũng hả? Dạ phải, Trí Dũng đây. Trời ơi, thiệt là kỳ cục. Chuyện gì bác? Tôi làm phước lần nào tôi cũng hồi hướng cho chư thiên hết trơn. Mà bây giờ tôi nằm đây, mấy chư thiên bỏ tôi à? Tức là ý bác nói là hồi trước là tôi cho rồi, bây giờ cứ cho tôi lại, chứ là sao mà để yên tôi nằm đây mà khổ cho thế này, mà đau ốm ngoài. Vậy thế à? Thế mình cầu thì mình phải mong có cái sự đền đáp mà, làm sao đây? Bản tâm của chúng sanh mà. Vì vậy mà gì đây, cái chuyện mà mình rải tâm từ á, thì mình muốn làm thì mình làm, không có người ta không có cấm mình, nhưng mà mình phải nhớ, mình hiểu rằng là có tính cách giới hạn thôi, nó không có triệt để được. Cái triệt để là mình phải quán cái tâm của mình, phải nhìn cái tâm của mình, rồi mình thấy cái sân hận này nó chỉ làm khổ này. Bây giờ đó, quý vị thấy những câu chuyện mà đã xảy ra rất là lâu rồi, bây giờ nó trở tới lại, vẫn còn mình làm cho mình đau khổ, rồi mình thiết tha mình làm cái gì nữa, người ta làm chuyện của người ta mà. Mình sân hận, mình bực bội với người ta làm gì? Mình bực bội với người ta là tại vì mình quan sát rất nhiều về tục đế, mình không để ý tới cái pháp chân đế là tâm của mình, không chịu quan sát. Thưa sư, đây nói về tâm tham quý vị, trên bàn ăn của con luôn luôn có thức ăn riêng của bạn, nghĩa là ở bên Myanmar đó, mấy cô, mấy sư Việt Nam qua bên đó, đó rồi đôi khi đồ ăn tại Myanmar ăn được, thành ra họ bới thêm thịt chả bông hay là các khô cái đồ này đủ thứ cái, mấy sư cũng có nữa, người lọ kem vậy, người nào mà thích tham ăn nhiều thì keo nhiều. Thành ra mình dòm cái keo là mình biết cái người đó tham ăn ít hay tham ăn nhiều. Keo rồi nó còn quá đem thêm nữa. Trên bàn ăn của con có rất nhiều thức ăn riêng của bạn. Họ mời con 3 lần nhưng lần nào con cũng từ chối, vì con suy nghĩ rằng đồ ăn trong thường thiền cho quá đủ và những hành giả khác đâu có cái gì trên bàn đâu, thì thôi mình phải kêu bằng là tri túc. Nhưng được 3 ngày rồi, bây giờ tới ngày thứ 4. Sau khi ăn xong đứng dậy, con tính đi rửa chén của con thì đột nhiên con gò tới cái thò tay con bắt con cá bỏ miệng. Làm một cách tự nhiên như vậy, con chợt nhận ra rằng vừa thất niệm vừa vô duyên, không hợp thời và rất khổ thẹn. Vì rằng con suy nghĩ mới chợt nhận ra rằng mình muốn ăn cá được rất là nhiều lần rồi. Khi mới mời ra nó thèm ghê lắm, nhưng mà cố gắng đè nén. Cả bộ nói không không không, thôi chị ăn đi tôi đủ rồi cái đó. Nhưng mà trong này nước miếng nó chảy rừng rực rồi. Về rồi mới suy nghĩ rằng tâm muốn ăn cá đã được nuôi dưỡng qua 3 ngày rồi, chỉ chờ sơ hở thất niệm là bộc phát, là chụp, là bỏ vào miệng nhai ngay. Trình sư nói hành giả không duy trì chánh niệm để thấy tâm tham đang sanh lên trong 3 ngày, cố tình đè nén bằng cách không ăn. Như vậy hành giả không tập quan sát tâm chút nào hết, không thấy cái gì nó xảy ra. Thì cứ mỗi lần mà có câu chuyện xảy tới mà mình đè nén, tức mình không quan sát tâm của mình, không biết nói gì. Nếu bạn đè nén nó xuống thì nó sẽ xuống đấy, chứ không phải không đâu. Nhưng mà nó rất là mạnh đấy. Tự dưng tôi nói cái lò xo đó, đè xuống. Đè xuống thì nó xuống mà. Mà lỡ mà tay mình yếu một cái, nó bật vào một cái thì chắc nó cũng bể mặt à ha. Thì cái đè nén là như vậy đó. Còn một vị thì nói lần nữa là với phiền não mà mình đè nén thì cũng giống như mình quét nhà đó, thay vì mình đem phốt đổ thùng rác quét để xuống dưới này, hấp xuống dưới này đẩy lại, trời ơi, chừng qua 3 ngày nó thúi chết luôn rồi. Thưa sư, con nghe sư nói là con không quan sát mà đè nén phiền não, vậy quan sát là phải làm sao đây? Con suy nghĩ ra rằng là cái tâm tham con cũng nó muốn ăn cái cá đó rất là nhiều lần rồi, mà cái chị mời, nhưng mà con cứ giả bộ nói như vậy thôi, chứ thật ra là con thích ghê lắm. Cho tới cái lúc mà con nghĩ là bất cẩn và thất niệm á, thì tự nhiên trong quán tính trong này cái tâm tham nó nhảy ra và nó làm như vậy cái nọ. Thì bây giờ đó thầy nói như vậy, khi mà cô đè nén như vậy là cô không tập quán tâm. Bây giờ đó muốn mà tập quán tâm thì phải làm sao đây? Phải quan sát tâm, mà quan sát như thế nào? Khi giận ai, bực bội người nào, thằng sư nói mình tự nhắc mình thôi đừng giận, và cố giữ không cho phản ứng ra mặt, hoặc giả là cười cho vui vẻ, nhưng mà thật ra trong lòng nó khổ lắm. Miệng mỉm cười đó nhưng mà tâm thì nó héo hon, nó khổ trong này. Thay vì vậy, khi sân bộc phát hãy xem tâm suy nghĩ gì, bạn có nhận ra cảm xúc của bạn không, cảm giác trong người ra sao. Đây là cái cách tập đó. Thay vì bạn suy tới nghĩ lui về những cái người, những cái gì mà người ấy làm cho tâm sân của mình nó càng ngày càng mạnh, thì bây giờ tâm sân nó tới, bạn hãy thay vì suy nghĩ về những gì làm cho mình những hành vi cử chỉ hay lời nói của người đó, thấy không, bà nói tôi vậy rồi cái nọ, mình giúp bà mà bà nói vậy rồi cái đó, đây là mình lặp lại những cái gì mà mình bực bội khó chịu, thấy không, thì làm cho tâm sân nó bùng lên. Mình không dám làm điều đó, mình sợ cái đó, mình đè nó xuống bằng cách nó thôi đừng nhẫn nữa, thôi mà ở đây cũng tâm, bên kia cũng tâm, tâm qua tâm lại, đâu có ai đâu mà nhẫn được cái nọ. Khi bạn làm như vậy là một đằng là bạn nuôi dưỡng tâm sân, tức bạn suy nghĩ về những cái gì người ta đã làm cho bạn bực bội khó chịu, và hễ mà nuôi dưỡng như vậy là cả suốt đời, giống như những cái người mà đó làm chuyện đau khổ đó, rồi bây giờ cứ ngồi chống tay suy nghĩ hoài. Thành ra quý vị tu nhớ đừng có chống tay là suy nghĩ, mà suy nghĩ toàn những phiền não không đó. Thành ra ông thầy của sư ông đi ngang qua, ông thấy người nào ngồi chống tay nó đó suy nghĩ chuyện phiền não nữa, phải không? Nói gì không, con suy nghĩ chuyện ăn cũng phiền não, không biết ngày mai nhà bàn cho ăn cái gì, ngồi chống tay nghĩ. Vì vậy bây giờ cái phương pháp tập là sao? Khi sân bộc phát, xem tâm bạn suy nghĩ cái gì, hoặc cảm xúc bây giờ như thế nào. Cái cảm xúc rất là mạnh, tâm ái, tâm sân, cảm xúc rất là mạnh. Rồi khi mà nó cảm xúc đó nó tác động tới thân của mình như thế nào, bạn có thấy cái đầu bạn nó nắm tay, mặt bạn nó rung rẩy đổ mồ hôi ra rồi vậy. Đó là những cái mà mình cần phải quan sát, nhất là cái cảm xúc. rồi cái tâm suy nghĩ tới, nghĩ lui những cái gì mà họ làm đó. Đó. Mình cứ mày mò cứ suy nghĩ về những cái chuyện đó hoài, càng suy nghĩ càng nổi sân. Rồi người ta đi rồi, mình về nhà mình muốn tiếp tục suy nghĩ nữa. Có gì thấy không? Rồi mà cái người đó, cái ông đó, cái bà đó tỉnh bơ, béo thù lù, đâu có sợ, đâu có để ý gì chuyện của mình đâu. Họ làm theo ý của họ. Mà mình cứ đem về nhà mình ngồi mình suy nghĩ, rồi đôi khi mình giận hờn, mình trút cho vợ, cho chồng của mình, cho con, cho cái của mình. Đó, mình cứ thấy hoài như vậy thì mình bắt đầu mình thấy cái sự cái vấn là vô lý của tâm sân này. Người ta làm theo ý của người ta mà, mình đâu có sửa người ta được. Rồi mình cứ ngồi mình cứ suy nghĩ về cái sự sai trái của người đó, tâm của mình nó buồn phiền, nó giận hờn hoài. Như vậy thì khi sân bộc phát, trước nhất bạn hãy tâm suy nghĩ cái gì. Thứ hai nữa, khi mà tâm suy nghĩ biết tâm suy nghĩ thì nó không tiếp tục suy nghĩ nữa. Còn bình thường là khi mà người ta làm cái gì sai trái, mình suy nghĩ về cái sự sai trái, cái lỗi lầm của người ta, thì nên mình đang nuôi dưỡng nó này. Nó cứ tiếp tục suy nghĩ hoài, nổi sân hoài. Nổi sân hoài mà không phải hôm nay, ngày mai, ngày mốt, có khi cả suốt cuộc đời của mình. Đó, một đó là một dạng nuôi dưỡng. Vậy khi sân bộc phát, hãy xem tâm suy nghĩ gì và tránh nhiễm cái sự suy nghĩ này. Rồi khi mà nó suy nghĩ như vậy, cảm xúc nó mạnh, nó yếu, mạnh rất mạnh, rồi nó tác động tới cái thân của mình như thế nào. Hoặc như trường hợp hủ khắc cơm, hành giả rất thích ăn nhưng cố gắng đè nén trong 3 ngày, thay vì mỗi lần tâm thích sanh khởi trong 3 ngày ấy, xem tâm mình nói gì về món ăn này. Trời ngon quá, chắc là bên Việt Nam có món này là khó lắm, miếng ba không có, càng nói bao nhiêu nó càng thèm bấy nhiêu. Rồi đè xuống, uống muối nước cho nó đỡ, uống về nhà ngủ nghỉ nữa. Trái cây rồi cũng vậy, ổi xoài rồi nó mới nhớ hoài. Có nhiều người nó ngộ lắm, thôi đừng nói nữa. Phải quan sát tâm mình nói cái gì về món ăn này, dẫn ai mình rải tâm từ cũng là một dạng khác của sự đè nén tâm sân. Đây là những trường hợp hành giả không muốn quan sát, không muốn đối mặt với phiền não. Đợi đến khi phiền não sanh lên rồi, suy mình làm những chuyện bất thiện, bây giờ mình mới trách mình, thất niệm mình, vô duyên, không hợp thời, vân vân. Lúc đó là mình dày xéo tâm mình. Vậy thì làm sao mình rải tâm từ cho ai đây? Mới có một chút, có hai con cá cơm mà. Mình ngồi ra mình dày xéo tâm mình. Con thấy mình vừa thất niệm, đồ cái gì mà vô duyên, không hợp thời, và con cảm thấy khổ thẹn quá trời quá đất. Cái này là mình đang dày xéo mình. Rồi tối nay mình ngồi mình rải tâm từ, rải hết cho tất cả chúng sanh nhân loại, mà còn mình ngồi đụng chút là mình dày xéo tâm mình. Thôi đừng có dày xéo nó nữa. Chuyện xảy ra rồi mà. Đây là những trường hợp hành giả không muốn quan sát hay không muốn đối mặt với phiền não. Đợi đến khi phiền não sanh lên rồi, xui mình làm những chuyện bất thiện, bây giờ mình mới trách cứ mình, cho mình là thất niệm, là vô duyên, không hợp thời, vân vân. Làm vậy hành giả không quan sát phiền não mà chỉ than thở trách móc tâm thôi. Than thở trách móc thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, có giúp gì được đâu. Đây là những cái phần thông tin mà mấy cái năm mà sư đi tu tập với nó là họ nhắc tới nhắc lui hoài, mà đôi khi mình cũng gặp à. Là tại vì sao? Tại vì bản chất của mình là từ trước thì nó phản ứng theo kiểu đó. Bây giờ sửa nó rồi cả một cái vấn đề. Thì ai nói tới món đó là nước miếng mình chảy rồi. Nó ở trong này mà ra mà làm sao? Đó đôi khi sư tụng kinh mà sư phải lấy miếng giấy thì chậm cái nó chảy nước miếng rồi. Mùi tới giờ ăn rồi mà cứ tụng hoài làm sao đây? Đó. Nhất là bên Việt Nam, họ đọc hồi hướng cái gì hồi hướng 3-4 thứ luôn. chậm cho nó chảy ra quá trời quá, nó cũng kỳ thôi. Sư đỡ răng giả nữa, ôi trời, thôi khổ thiệt. Rồi mấy giờ rồi? Chưa hết, còn 8 phút nữa phải không? Bây giờ còn đây một bài pháp khác nữa, nói mình tham ăn cái gì. Chứ đụng đâu, tôi thấy bà nào vui, sư đọc cho quý vị nghe vậy thôi. Thưa sư, ở nhà con không thấy, nhưng vô tu ở thiền viện con mới thấy mình tham ăn quá trời quá đất, con quá hư ăn. Sư ơi, con bất cỡ với con. Ở nhà con đâu có thấy đâu, con có để ý đâu. Bây giờ con vô đây con mới thấy mình đây là một sư cô trình, mình tham ăn quá. Trời ơi, vậy hả, trời đất quỷ thần ơi. Sư nói vậy, nhưng mà ông nói như vậy thì ông nói cái này là đúng này, thấy như vậy mới đúng. Ý ông nói là tôi thấy cô rất là cái người rất là mà tu hành rất là nghiêm túc đạo mạo, mà sao hư ăn? Chắc là cô không hư ăn đâu, mà bây giờ cô nói là tôi mới biết trời ơi vậy hả, vậy hả, vậy hả. Nhưng mà rồi ông cũng nói rằng cái này mới đúng này. Thưa sư, con thấy rằng món nào ngon con thích, thế là con lấy rất nhiều, dù phải hiểu để dành cho người khác. Lấy nhiều mà có ăn đâu, không ăn hết, đem cho chó ăn hay bỏ thùng rác. Vì phải giữ bát giới, tức là không ăn buổi chiều, nên ăn tới mức bình thường để nên chỉ ăn trên mức bình thường để duy trì năng lượng. Lần nào đi ăn cũng thấy tham, thấy xấu hổ quá, con định lấy ít ăn ít hơn. Và nhưng mà thưa sư, tới trưa là con bắt đầu thấy đói, và đói mờ cả con mắt. Con này cũng hơi mập. Con nhắc con là mình phải giữ, mình bán giới buổi chiều không ăn. Thôi bây giờ mình ăn thêm một chút. Ngay là hồi trước mình ăn 3 chén, bây giờ mình ăn 3 chén rưỡi. Để sao? Để mà gì đây, giữ, duy trì năng lượng. Nhưng mà lần nào đi ăn thấy tham quá thì con thấy con chán quá, con phải ăn bớt lại. Con ăn ít lại, con càng ít ăn nhiều bao nhiêu thì con thấy tới trưa tức là đã đến chiều đâu vậy mà thấy đói mờ cả mắt. Trần Thư nói làm chi mà mờ cả mắt, đói thì đói thôi, mờ mắt là do tâm mình nó diễn ra vậy thôi. Một đôi khi ta nên nhịn ăn để giảm bớt thói tham ăn. Nhiều người chỉ ăn chút xíu cháo hay trái cây 2-3 ngày, rồi sau đó một ngày chỉ ăn đúng một bữa, vẫn mạnh khỏe như thường. Chúng ta nên thử để hiểu rõ thế nào là đói. Ở đây không có ai chết vì đói đâu, đói là chuyện tự nhiên. Cần ăn đói, đói để cho bao tử nó bớt làm việc. Bao tử của chúng ta làm việc overtime mà giờ phụ trội không à, do chúng ta nhồi nhét quá nhiều vào trong bụng. Dạ thưa sư, đói quá đói mờ cả mắt cho nên lấy đồ ăn nhiều hơn mọi hôm, nghĩa là còn tham ăn hơn nữa, và đi rồi cuối cùng là tham ngủ nữa, cái buổi chiều ngủ không thành thiền chút nào hết. Bị ăn vô nó nặng rồi làm sao mà thành thiền được. Rồi còn một cô khác cũng nói, thưa sư, trường thiền quy định mỗi người chỉ được một trái chuối, tâm tham con suối lấy 2 trái, và lâu lâu con cũng nghe nó suối dạy. Con lấy 1 trái rồi đấy, vậy mà vô đó bàn rồi xong rồi dòm lại qua chữ trung mâm coi còn ai không, thế mà hết cũng còn ai nữa mà trung mâm có chuối lại chạy tới lấy thêm trái nữa. Mà tất cả mọi người đều để ý cô này làm vậy, nhưng mà tâm tham suối cô cũng không biết. Cho đến lúc mà có một người nào ở cùng phòng mới lần sau đó nhắc nhở cô ấy, trời ơi thấy sư cô ngày nào cũng lấy 2 trái, lúc đó là cô mới khám phá rằng là mình tham lam quá. Thế là con quyết định mắc cỡ quá, không biết nói sao, con quyết định thôi, lần tới con không lấy trái nào nữa, nhất định thấy chuối là con tránh xa. Được ra 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, tới ngày thứ 4, thế là lấy một hơi 3 trái. Nó nói mình phải ăn bù cho bớt những đau khổ những ngày vừa qua. Thế là tâm tham không? Nó làm việc. Thì ông thầy sư nói, phải không? Quý vị đè nén không à? Quý vị không có muốn quan sát tí nào hết trơn. Do đó nó khi mà nó đè quá mà nó mạnh quá là bật lên là nó làm cái ý của nó thôi. Nó khi mà mình thấy tâm tham mình muốn ăn nhiều quá, đừng có nhịn ăn không có được cái gì đâu. Vậy là bớt á, chặt nó, không cho nó ăn rồi vậy đó. Chỉ đó cái đó mình làm, mình tạo, mình đè nén phiền não. Càng đè nén phiền não nó càng làm dữ. Có khi mình thấy, tôi nghe trong những cái bài pháp gì đây, mà rất là nhiều người đó, họ nói rằng họ đi qua bên đó, họ trong trường thiền á, người ta nấu đồ chay rồi đầy đủ lắm. Mà sao nó không muốn ăn. Nó cứ thèm cái món gì đó, bên Việt Nam cái dưa gì đó không biết. Mà cái thứ đó, cái dưa đó thì sướng biết dưa gì, sướng quên cái tên rồi. Dưa mắm với đồ gì đó không biết. Mà cái thứ đó là đâu có mắc tiền gì đâu. Mà sao nó cứ ngồi đó, ước gì có miếng dưa mắm, có ước gì có miếng dưa mắm. Hỏi trường sư nói, tại vì sao những cái thứ này không có mắc tiền. Mà bên này đồ ăn chay người ta cũng cho mình đầy đủ, mà tại sao nó thèm. Nó khi mình đã ăn quen một thứ nào rồi, luôn luôn là như vậy. Cái thói quen của mình vậy đó, mình thích ăn một cái món gì đặc biệt rồi đó. Thì cái mỗi lần mà mình ăn như vậy, nó cái trong tâm của mình nó thích lắm, nó được satisfy đó, nó được thỏa mãn, vì vậy nó cứ ghi trong bộ nhớ hoài. Thật ra lần sau mình thấy cái đó là chảy nước miếng, lần sau thấy cái đó chảy nước miếng, dù ai cho cái khác mình cũng muốn nữa, và nó cứ giữ hoài trong tâm mình hoài cái món đó đó. Mình thích cái món đó rồi, ví dụ chẳng hạn như mình thích cái món dưa hồi nãy chẳng hạn mình nói đó, là cứ mỗi lần mình ăn là nó ghi đậm trong cái bộ nhớ của mình. Và lần sau mình thấy cái đó rồi là thấy xa, thấy gần là mình chảy nước miếng ra rồi. Điều đó cho thấy là mình rất là thích cái món đó. Thưa sư, khi mình không ăn, mình bỏ đói, mình là tâm sân, có phải vậy không? Những người mà thật sự muốn kêu bằng giữ, không phải là giữ eo, nhưng mà muốn bớt ăn để mà cho giữ gìn sức khỏe. Thì những người này đã vì được trải nghiệm sự lợi ích to lớn của nó, bởi vì sau đó thì sư nói rằng ở trong trường thiền này đó, tôi thấy có một ông sư người Đại Hàn, ông mập ghê lắm, mà sư mà mập như thế này là sư bệnh. Vì vậy bây giờ sư diet, sư cũng không muốn ăn nhiều nữa. Thật ra khi mà kêu sư lên, người ta thấy sư ổng lại ăn rồi cho thị giả lên phòng kêu ông xuống, ông nói là ông ăn đó, thì người ta phản ảnh với thiền sư. Thì ông thiền sư ông nói không, cái ông sư này đó ông cố gắng thử bớt ăn qua thử sao, tại vì ông thấy là gì, ăn nhiều vô nó mệt mỏi quá, ông chịu không nổi, hành trì không được. Và ông thấy là hễ mà bớt vậy đó thì nó người nó nhẹ nhàng hơn, vì vậy hành thiện được, do đó mà ông muốn ăn đó. Sư này mỗi ngày chỉ dùng vài ly nước nóng có chế mật ong. Sư theo chế độ ăn uống này gần cả tháng nay nhưng người vẫn thấy khỏe mạnh, thỉnh thoảng vẫn đi trị bình với các sư, thấy lâu quá không xuống dùng bữa, tôi lên gọi sư ra ăn, nhưng sư thưa thầy, thấy người nhẹ nhàng khỏe quá, con không muốn ăn gì nữa. Và khi tâm bắt đầu nói hay tốt quá thì tâm sẽ muốn làm thôi. Thì có nhiều người thật sự là như vậy. Còn ví dụ chẳng hạn như bây giờ cái tâm tham của mình nó đang lên mạnh, mình chặn nó, mình không cho nó, thì cái đó gọi là đè nén. Và khi mình làm với tâm sân. Còn bây giờ mình thấy ăn bớt phần nào, mình thấy nó nhẹ nhàng. Ví dụ như chuối, mình thấy rõ ràng, thấy không? Ví dụ như cái sức của mình đâu có ăn nổi 3 trái chuối, mà mình lấy 3 trái chuối, 2 cái mình ăn cũng hết. Con này có nói mà, nó thói quen nó lấy vậy à. Đó, thì khi mà mình biết như vậy, mình cố gắng mình giữ cái tâm của mình, rồi mình cố gắng mình quan sát hoài để mình thấy rõ ràng cái sự lợi lạc đấy, là ăn một trái là vừa rồi, còn ăn nhiều quá nó no, mình tu hành cũng được rồi vậy cái nọ, hoặc giả là mình ngồi thiền ngủ dữ quá rồi vân vân. Thì khi mà ta thấy sự lợi lạc người ta làm thì cái này làm với trí tuệ. Hết giờ rồi mà sư đọc tiếp cho nghe, chứ hết giờ rồi phải vậy không? Ba phút đó, còn 3 phút đồng hồ đó, đồng hồ chạy chậm á. Có người bạn tu học theo truyền thống Đại Thừa hỏi con, vì sao tăng chư tăng và Phật tử bên Phật giáo Nam Tông hay cầu chư thiên mà không cầu xin Phật hộ trì? Thì chúng tôi bên Bắc Tông thì chúng tôi xin Phật gia hộ, còn quý vị thì sao cứ cầu chư thiên không ạ? Trả lời, kinh sách Nguyên Thủy không nói rằng phải nhờ chư thiên hay bất cứ ai hộ trì, mà mỗi chúng ta phải về và nương tựa nơi mình. Đức Phật nói cái câu là Atahi Atano Natto, là hãy về nương tựa nơi chính mình, tức là mình tu tập rồi mình nương tựa nơi mình. Phật giáo Nguyên Thủy không chủ trương tha lực cầu xin bên ngoài, mà phải tự lực, tức là nương nơi mình. Đức Phật đã nhập tịch rồi, Ngài không thể hộ trì cho chúng ta. Vậy thưa sư, vậy chư thiên có hộ trì được không? Chư thiên không có quyền lực và khả năng để giúp ai hết. Cũng có thể là chư thiên hộ trì nếu bạn làm những việc thiện nghiệp rất là nhiều, như việc bạn có nhiều tâm từ, tâm bi và tâm rộng lượng bố thí cho tất cả chúng sanh mà rất là thật sự, thì có thể là các vị đã giúp cho các bạn. Nhưng mà không có cái gì chắc chắn cả, không có, các vị cũng không có quyền hành gì cả. Chắc nhất là hãy về nương tựa nơi chính mình tu tập. Nương tựa nơi chính mình hay nương tựa nơi pháp bảo cũng cùng một ý nghĩa. Nương tựa nơi pháp tức là mình thực hành pháp bảo, mình tu tập để những phẩm tính tốt như niệm, định, tuệ, từ, bi, hỷ, xả, tham, nhẫn nó có mặt trong tâm. Chính những phẩm tính này là những thiện pháp này sẽ giúp chúng ta. Bạn muốn lựa cái nào đây, pháp bảo hay chư thiên? Và thưa sư, con hỏi, một số Phật tử lúc làm phước thường hồi hướng đến chư thiên và xin chư thiên hộ trì. Xin hồi hướng tới chư thiên thì được, còn mà nếu xin cho người ta mà nói người ta hộ trì cho mình, cái này là không đúng chút nào. Thì cũng giống như bà cụ kia sư nói vậy đó, thấy không? Mà hồi hướng chư thiên là bạn nói giờ bây giờ tôi đau phải tới hộ trì tôi chứ, để tôi đau nằm hoài đó. Thì đây là cái mà cơ mà đã qua trả lại, cái đó là cái mà mình nên không bao giờ nên nghĩ. Nhưng mà đa rồi bây giờ người ta cứ vậy không à, cứ đi chùa nào Nguyên Thủy cũng vậy, xin chư thiên hộ trì, xin chư thiên hộ trì. Thưa quý vị, muốn thì cứ tiếp tục đi, còn sư chấm dứt ở chỗ này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.